Vinh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hôm nay Chủ nhật thứ hai mùa vọng, lời thúc giục của Thánh Gioan Tẩy Giả: hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã đến gần. Xin cho lời thúc giục của Gioan Tẩy Giả cũng là tâm tình của tất cả chúng ta trong thánh lễ này, để chúng ta chuẩn bị tâm hồn cho thánh lễ. Xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói,
việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ai túc, xin đừng để chúng con mãi mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa. Nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah: ngày ấy từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bên kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đắt thay ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bây giờ sói sẽ ở với chiên non, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ đang bú rượu chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cá sữa thọc tay vào rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập trên đất này, cũng như nước nấp đầy biển lòng biển. Đến ngày đó cội dễ xe sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân tộc sẽ tìm kiếm người, và nơi người ngự sẽ rực rỡ vinh quang. Đó là lời Chúa.
Chiếc thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Thật vậy, tôi xin quả quyết Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa thì đó là do lòng thương xót của người, như có lời chép: vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bây giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nồi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy xin hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham, vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh hoa quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn hạt lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Mỗi mùa vọng về thì chúng ta thấy nhân vật Gioan Tẩy Giả lại xuất hiện. Ngài là vị ngôn sứ dọn đường cho đấng cứu thế đến, và thông điệp duy nhất của Ngài trong suốt những năm tháng ở dưới trần thế này đó chính là hãy ăn năn sám hối. Vì sao phải ăn năn sám hối, kính thưa ông bà cùng anh chị em? Vì nước Thiên Chúa đã đến gần, vì Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, đã hiện diện cùng với nhân loại. Đó là thông điệp của Gioan Tẩy Giả. Và Ngài
nói cái thông điệp này không phải ở những nơi phố xá, phố chợ đông đúc người, hay tại thủ đô Jerusalem là thủ đô tôn giáo cũng như văn hóa của người Do Thái thời bấy giờ. Thế nhưng thông điệp đó được phát đi ra từ nơi hoang địa, từ một nơi hoang vắng thuộc miền Judea. Và chúng ta thấy thông điệp đó đã được toàn thể dân chúng Do Thái hưởng ứng và đáp lại. Họ đã kéo đến gặp ông Gioan Tẩy Giả. Họ là những người từ Jerusalem, từ Judea, từ khắp những vị miền lân cận sông Jordan. Họ đến để nghe thông điệp của Gioan Tẩy Giả thú tội và chịu phép rửa, ăn năn sám hối. Và trong số những người hưởng ứng thông điệp của Gioan Tẩy Giả kéo đến xin được rửa tội để tỏ lòng ăn năn sám hối đó, thì có một số người thuộc nhóm Pha-ri-sêu và Sa-đốc. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Thánh Gioan Tẩy Giả khi Ngài thấy họ cũng đến thú tội, tỏ lòng ăn năn sám hối, thì Thánh Gioan đã nói thẳng thắn với họ rằng: nồi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ sắp giáng xuống trên các anh? Các anh hãy xin hoa quả để chứng tỏ lòng ăn năn sám hối đó. Các anh hãy xin hoa quả để chứng tỏ lòng ăn năn sám hối đó. Bởi vì Thánh Gioan Tẩy Giả biết rằng sự ăn năn sám hối của những người Pha-ri-sêu, của những người Sa-đốc, của các lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời bấy giờ là một sự ăn năn sám hối nửa vời, chứ không phải là dứt khoát hay triệt để, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Và Ngài kêu gọi họ hãy xin hoa kết quả, hãy ăn ở lành, hãy ăn ở thánh thiện để tỏ sự ăn năn sám hối, chứ không phải là sám hối một cách nửa vời. Và nhiều lúc sự ăn năn sám hối nửa vời đó thỉnh thoảng ít hay nhiều xảy ra trong từng người một chúng ta trên bước đường trần thế này. Cứ dịp mùa vọng, mùa chay đến thì chúng ta cảm thấy buồn rầu, cảm thấy khóc lóc, khóc than vì tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến tha nhân. Cảm thấy buồn rầu, xin Thiên Chúa tha thứ, xin tha nhân thứ tha, cảm thông vì sự yếu đuối của mình. Thế nhưng khi mùa vọng, mùa chay kết thúc thì chúng ta lại quay trở về con đường cũ, đó chính là con đường tội lỗi. Vậy thì sự ăn năn sám hối của chúng ta chỉ là nửa vời thôi, kính thưa ông bà cùng anh chị em, và Thiên Chúa không muốn điều đó. Ăn năn sám hối theo như nghĩa của ngôn ngữ Do Thái có nghĩa là quay lại, quay lại vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, từ bỏ con đường tội lỗi, quay trở về với Thiên Chúa. Theo nghĩa của tiếng Hy Lạp có nghĩa là metanoia, thay đổi não trạng, thay đổi con người chúng ta, thay đổi tâm hồn chúng ta, trở thành một con người mới trong Đức Kitô, chứ không phải là thay đổi nửa vời, thay đổi một phần nào đó trong cuộc sống của mình. Chúa muốn chúng ta hãy thay đổi một cách dứt khoát và triệt để. Hãy thay đổi, không phải chần chừ chờ đợi năm này qua tháng khác, nhưng đó là một lời kêu gọi cấp bách thúc giục chúng ta phải thay đổi ngay bây giờ. Và chính Gioan Tẩy Giả đưa ra một hình ảnh, đó là giống như cái rìu đặt dưới gốc cây. Nếu như cây nào không sinh hoa kết quả thì sẽ bị chặt đi, quăng vào lò lửa. Cũng giống như một người nông dân cầm nia sảy thóc, những hạt thóc mẩy sẽ được đưa vào kho lẫm, những hạt thóc lép sẽ được quăng đi và đốt đi. Nếu như chúng ta đang sám hối không sinh hoa kết quả thì Thiên Chúa sẽ luồn tội chúng ta. Thiên Chúa sẽ chặt bỏ chúng ta, quăng chúng ta vào lò lửa địa ngục không bao giờ tắt. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả là một thông điệp để chúng ta dứt khoát với con đường tội lỗi, để chúng ta khẩn trương ăn năn sám hối, quay trở về với Thiên Chúa, thay đổi não trạng, thay đổi tâm hồn, thay đổi con người chúng ta, trở thành một con người mới trong Đức Kitô. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
chị em thân mến. Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi người Kitô hữu cố gắng làm nhiều việc lành phúc đức để chứng tỏ lòng thống hối thật và quan tâm đổi mới đời sống. Với lòng sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Ngày nay tội ác vẫn hoành hành
trên khắp thế giới, tạo lên một bầu khí bất an, đe dọa nếp sống yên lành của những người lương thiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết nỗ lực sống thánh thiện để nêu gương sáng cho những người chung quanh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Gioan kêu gọi: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giao cho chúng ta trong mùa vọng này biết cam đoan dứt khoát với tội lỗi, khôn ngoan đánh xa dị tội, chân thành xưng thôi mọi tội lỗi, cố gắng sửa chữa các tật xấu, và nhất là quan tâm làm nhiều việc thiện như giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh, những ai đau khổ vì bệnh tật, đang gặp hoạn nạn vì thiên tai.
Lạy Chúa là cha nhân ái, tất cả chúng con đang buồn sầu vì tội lỗi đã phạm và hết lòng sám hối ăn năn. Cúi xin Chúa đối thương thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng con Chúa Giáng sinh làm người, người hằng sống và hiền tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ hồi thay cha, để cha cùng tôn vinh chân Chúa và nêu lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tôn nài vâng. Thật chúng con chẳng có công trang gì, chỉ trông chờ lương từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yêu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi ngự đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ là nhân điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vâng gia đời chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lành thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tôn vinh quang Chúa rằng:
trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô.
Lạy Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những khổ lễ này để trở nên cho chúng con. Mền và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nào mền chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì ca con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha thôi. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa công thiên, Chúa đã dùng thánh thần và từ cùng sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ công Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô chúng con, Đức Cha Phụ Ta Dung Xê, Đức Hồng Y Doan Bá Phi Sĩ Ta và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến những tội tớ Chúa là các linh hồn Maria Dung Xê, lễ dỗ cho linh hồn Maria và Maria Margarita mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thể được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Và chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đuổi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an,
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đổi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con đang ban Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
Nước trời đã gần đến.
Xin thông báo, trong các thánh lễ hôm nay, có các em sinh viên đang lưu trú tại lưu xá Nam Hòa do cha hạt trưởng hạt Phú Thọ giới thiệu để bán các đĩa thánh ca và một số mặt hàng tôn giáo, gây quỹ từ thiện để giúp đỡ cho người nghèo khó vùng sâu vùng xa. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Xin mời cộng đoàn đứng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bờ trời và nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Baby.
Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyên chọn Đức Thánh Cha Phanxicô và trao phó cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân Thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ơn cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắc son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và mâu thanh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Con xin mời cộng đoàn ngồi. Trước tiên thì con xin tạ ơn Chúa vì những ngày nghỉ bệnh đã qua được tốt đẹp, và cũng xin cảm ơn quý cha cho những ngày đã dâng lễ giúp con và đã cầu nguyện để cho con được bình phục về với giáo xứ. Con xin cảm ơn tất cả các cụ ông, cụ bà, các bậc đáng tuổi phụ huynh đã yêu thương hỏi thăm cầu nguyện. Cộng đoàn đã dâng những lời kinh để xin Chúa ban sức khỏe. Xin cảm ơn cộng đoàn rất nhiều. Và chúng ta đã bước vào năm phục vụ mới. Trong những ngày qua thì ưu tư của con đó là cái nhà sinh hoạt mục vụ, nhất là cái nơi học giáo lý cho các em. Sau khi họp với hội đồng mục vụ đã quyết định là bắt đầu từ năm nay sẽ gây quỹ phát triển nhà thờ, nhà xứ. Mỗi tháng sẽ có lá thư gửi đến gia đình, gửi đến những người đi lễ, rồi chúng ta sẽ đóng góp trong cái ngày cuối tháng. Có những người đứng giỏ sẽ ở các cửa nhà thờ để chúng ta gây quỹ, có thể mua được căn nhà nào đó để làm cái phòng học giáo lý cho các em. Nếu mua được các nhà gần đây thì tốt nhất. Và cái quỹ này dùng để làm cái công việc mua nhà đất chung quanh đây. Và cũng nhân đây thì cũng xin thưa cộng đoàn, đó là nhất là những căn nhà bên cạnh hẻm 416 đây, bên cạnh nhà thờ, thì nếu có bán thì bán cho nhà thờ, bán cho những anh chị em tôn giáo bạn, thì có khi người ta tới giờ lễ, người ta mở máy, mở nhạc, người ta ca hát, hay là người ta sinh hoạt gia đình nó to tiếng và chúng ta không có thể nào làm thánh lễ được. Tình trạng đó đang xảy ra ở một số giáo xứ trong Sài Gòn, là khi các căn nhà ở bên cạnh nhà thờ, người ta sinh hoạt gia đình, sinh hoạt riêng tư, có những nơi mở quán cà phê rồi không có thể cử hành thánh lễ được. Nên là nếu có các căn nhà bên cạnh đường bên này đây, thì nếu có bán thì xin bán cho nhà thờ. Tuy rằng bây giờ chưa có đồng nào, nhưng mà cứ nói vậy, thì nếu mà góp được quỹ thì chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ mua. Và điều thứ hai là trong năm nay thì làm hang đá ở sân nhà thờ, thì như đã nói là chúng ta sẽ một giáo họ sẽ phụ trách. Năm nay giáo họ Phaolô bốc thăm, chúng cái thăm là làm hang đá nhà thờ, nên giáo họ Phaolô lại là giáo họ khó khăn nhất, thưa thớt nhất, ít người nhất. Vì vậy mà các vị trong hội đồng mục vụ đã thống nhất là sẽ cùng nhau đi xin các ở các gia đình, thì xin khi các vị trùm đến các gia đình thì xin các gia đình, tất cả các giáo họ để chúng ta cùng nhau để góp phần để làm. Và có thể được thì để cái thùng trong nhà thờ, rồi ai không đóng góp ở nhà được thì mang đến nhà thờ, chúng ta có cái thùng để đóng góp làm hang đá Noel, trang trí tổ chức Noel. Và cuối cùng thì trong khi đang bình phục bệnh thì xin chắc chắn có những giới hạn không thể tránh trong cái công việc, thì xin cộng đoàn cũng cố gắng để thông cảm bỏ qua, nhất là những công việc cần đến nhà thờ nhà xứ về hôn nhân hôn phối, về các bí tích thì cứ xem trước trên trang mạng của giáo xứ, trang web của giáo xứ thì chúng ta biết trước, đừng có để trường hợp là khi việc xảy ra rồi mới đến thì không có thể làm gì được, và lúc giờ chỉ có gây khó khăn cho nhau thôi. Nên xin mọi người trước khi làm gì chúng ta đọc cái trang web đó trước, tất cả thông tin chúng ta đã được có trên đó rồi, thì xin thông thưa với cộng đoàn mấy điều như vậy. Và giờ đây chúng ta cùng đứng lên hát bài kết lễ.